có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đi vơ.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Nhà Quyên kính mời quý vị khán giả cùng trở lại phần 2 chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và trong chương trình này kính mời quý vị khán giả gọi vào để góp ý trong những bức thư của những vị khán giả gửi đến. Và mong quý vị gọi vào 817-899-4110. Nhà Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên. Và mong quý vị nhấn chút thì giờ quý báo ngày hôm nay để mà gọi vào chia sẻ biết với cái lời tâm sự của bà Thi Nguyễn đối với chuyện hôn nhân của con gái của bà. Vâng, thì con gái của bà hôm nay 32 tuổi.
Dạ, cảm ơn cô Betty. Và Nhã Quyên xin được kính mời vị khán giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Betty xin mời.
Hello. Xin mời vị khán giả lên tiếng hả? Hello.
Hello.
Hello, hello. Có ai ở nhà không ạ?
Dì Tư phải không, dì Tư?
Dạ, dì Tư khỏe.
Dạ, dì Tư khỏe ha. Dạ, Betty nghe dì Tư rồi, được rồi.
Dạ. À, anh Thanh Hùng đi đâu cho dì Tư nói một chút. À, nhớ anh Hùng, anh bị bệnh hay là anh nghỉ việc rồi, Nhã Quyên?
Dạ, anh bị bệnh hay dạ. Nhã Quyên không biết.
Dạ. Dì Tư ơi, dì Tư ơi, dì Tư không có bị bệnh đâu.
Hỏi thăm thôi nha. Dì Tư có cái tình cảm là trên đài của mình đó. Được mấy người thôi, nếu mà mất một người thì Tư nhớ lắm.
Dạ không có dạ. Người nào đâu dì Tư, chắc ảnh bận công việc thôi à.
Dạ, nói dì Tư hỏi hỏi thăm nhá, chắc ảnh cũng nghe đó. Mau mau khỏe nha, lên đài nói chuyện nha.
Ảnh đâu có bệnh đâu mà dì Tư kêu mau khỏe nha.
Dạ khỏe đó, khỏe để nói tiếng nói, bị không khỏe không nói.
Ảnh bận công việc.
Dì Tư cũng hay hay diễn đàn cho nó vui, dạ. À, Betty ơi.
Dạ, Betty nghe đây dì Tư.
Mau quá, đọc thơ mau quá, từ từ đọc lại cho dì Tư nghe.
Dạ. Dạ, dạ, dạ. Nhã Quyên ơi, Nhã Quyên tóm tắt lại dùm cho Betty nha. Dạ, dì Tư nghe, Nhã Quyên tóm tắt được.
Có người không có nghe rõ đâu. Dạ, cảm ơn.
Bây giờ Nhã Quyên đọc lại dì Tư cũng không có nghe rõ đâu. Rồi nè, vì nạn dịch coronavirus nghỉ, bà Thúy có một cái tiệm pharmacy, bà được nghỉ pharmacy phải không cô Betty?
Đúng rồi, tiệm
bà nghỉ xã hơi ở nhà và bà sang Mỹ tháng 4 năm 75 phải không cô? Tại vì hồi nãy
tháng 4 năm 75.
Dạ,
đúng rồi,
nãy cũng đọc nhanh thiệt nhưng khi ghi xuống không có kịp. Bà có khi mà trước khi qua 75 thì bà có 3 người con và bà có một người con là dược sĩ và cô này cũng quen một anh chàng cũng là dược sĩ, nhưng mà anh chàng này con của một gia đình giàu có. Và tháng 12 này nè thì hai người này sẽ lấy nhau, nhưng mà trước khi lấy nhau thì gia đình bên anh chàng này đó muốn cô này phải ký vào một cái tờ giấy là cam kết là không sẽ tài sản của ai người đấy giữ. Và bà không có muốn cái điều này, bà nghĩ là khi mà ba mẹ của anh này chết thì có lẽ là cô này không được làm chủ tài sản hay sao, và không thành thật. Người chồng, bà thấy là người chồng tương lai này của cô này không thành thật, và bà không có muốn cô con gái của mình lấy cái anh chàng này. Và hy vọng là trừ khi là cái bên phía cái anh chàng này bỏ ý định là không bắt phải ký cái tờ giấy là tài sản ai nấy giữ, thì mời dì Tư góp ý à.
Cảm ơn nhà quê đã tóm tắt như vậy. Cái chàng này là người Mỹ đó nha.
Dì Tư nghe không ạ?
Dạ, dì Tư đang nghe này.
Dạ.
Dạ, dì Tư đang nghe. Có cô này làm bạn với cái anh này được mấy năm mà với cái hà.
Thì cái không có nói rõ ra, nhưng mà họ dự định đám cưới trong cái mùa năm nay đó dì Tư, cuối năm nay nè.
Dạ. Không có nói mấy năm. Thì bây giờ hỏi hỏi đúng hay sai thì cái đúng không dám nói, mà sai không nói mình hỏi trái tim của mình. Nếu mà mình thích thì giờ làm tài sản của ai nấy giữ còn tốt hơn á. Dì Tư nói bây giờ nhức đầu lắm. Theo dì Tư nha, ai nói sao nói nha.
Dì Tư cứ cho ý kiến dì Tư đi, đâu có sao đâu dì Tư.
Dạ, dì cho người nào nghe được thì nghe, nghe không được bỏ qua cho dì Tư. Chứ vậy trái tim mình đã thương rồi rồi bây giờ hỏi như thế này cái người ngoài người ta trả lời khó lắm. Nếu mà mình thương rồi cái gì bỏ hết, cái quấy ra thành lành. Mà không thương rồi cái lành thành quấy. Bây giờ Noel này còn mấy ngày nữa, bây giờ tháng 4 rồi còn 8 tháng nữa làm đám cưới rồi. Nhưng mà mình suy nghĩ cũng đâu có chậm, mà đâu có trễ, mà cũng đâu có mau. Mình suy nghĩ đi, nếu mình thật tình thương mà nó người ta làm vậy thì anh giữ của anh, mình tôi giữ của anh của tôi, nếu mình có thương. Còn mình không thương bây giờ đưa bạc bạn cho miệng rồi rồi cũng cũng không thương à, nó cũng cũng gói đi thôi, đảng không được. Mình hỏi lại cái trái tim mình cả đây nha. Đó là cái ý kiến, nếu mà hỏi người ngoài có ý kiến là đúng hay sai thì không ai dám nói trả lời là đúng hay sai hết. Mình hỏi trái tim mình đúng hay sai mình làm nè. Suy nghĩ lại đi, không trễ đâu, 8 tháng nữa suy nghĩ được mà. Dạ. Thế bây giờ, dạ.
Tức là dì Tư nói là cái cô bé này á, đó.
Không bé đâu, 32 tuổi chưa bé đâu. Cô
dạ,
đó con vị thành niên lớn rồi đó nha. Biết suy nghĩ rồi, không có bé nữa. Bé với mẹ chứ không có bé người đời nha.
Thì nói đại khái được như vậy đó. Dạ.
Dạ.
Thì hỏi trái tim cái cô này cô có còn có cái yêu cái anh chàng này không, có
dạ,
yêu anh chàng này không, nếu yêu thì cứ việc ký giấy tờ, không có kê cái vấn đề là chia tài sản hay không.
Giữ có tôi giữ, mình làm được mình giữ.
Dạ.
Ta làm nên ta giữ rồi ta thương yêu mình, nhà ta mua có tên mình tên họ mới được, có chuyện gì mình chia được cái nhà. Mình cũng không có đến đổi người ta là người Mỹ hay là người Việt gì, mặc dầu không có đến đổi đến đổi để cho họ giật của mình vậy được. Mà mình cũng không giật của ai. Không thấy chủ gì Tư nói vậy đó. Họ mua cái gì là đứng tên. Còn mà tiền ai nó giữ. Đó. Phải không phải mình có cái chổi mình quét nó cũng có chút rác vô người mình thôi cháu ơi. Chứ không có thể mà là thương là mua hết không được. Còn không được thì thôi. Mình xin
nhưng
mà không được thì thôi.
Dì Tư biết không, bà Thúy Nguyễn bà... Dạ, dì Tư, đây là lá thư của bà Thúy Nguyễn hỏi mình, tức là bà là mẹ của cái cô gái này.
Dạ, đúng dạ. Rồi, tôi trả lời đó. Bà Nguyễn nghe chung đó. Bây giờ hỏi thì bà ngồi nghe chung đó. Mà cô kia có họ không được hỏi, nhưng mà cũng ngồi nghe chung đó, nghe chung chung. Tất cả trên bàn cầu nước của mình nghe chung hết. Thành ra dì Tư nói hỏi trái tim mình. Trái tim mình đập thế nào mình biết. Còn cha mẹ mình không có để gối mà nghe được cái trái tim của mình. Dạ. Vậy thôi. Dì Tư xuống đường dây để cho quý bạn lên đợi nhiều nhiều người cho vui ha.
Dạ vâng rồi. Dạ. Biết thì cảm ơn dì Tư nha. Chúc dì Tư và gia đình được sức khỏe nha. Dạ.
Cảm ơn... quý vị nghe nghe Nhã Quyên nói có ai làm cái gì vợ dễ đó lên mạng cho coi Nhã Quyên học theo ấy.
Dạ thôi dì Tư ở nhà ăn cà ri rồi được rồi, đừng có làm gì nữa.
Đây còn gì dễ nữa đó, dì Tư ra ý kiến một chút nha. Cái khăn mà bịch mà trên cần cổ của mình đó Betty.
Ừ.
Dạ.
Tôi cũng thử rồi đó. Rồi cái lấy hai cái dây thun cuột lên, treo lên cũng như là mặt nạ mà Zero the Bang hồi xưa đó Betty.
Dạ dạ dạ, cái đó cũng làm cũng được, cũng dễ.
Cũng làm được đó, vậy tôi làm được rồi.
Dạ.
Dạ rồi.
Dễ làm lắm.
Dạ.
Dạ.
Nhưng mà cảm ơn dì Tư nha. Dì Tư ơi, dì Tư tình vừa rồi dì Tư bày cái món cà ri gà, biết Tư làm ngay ăn ngon lắm đó. Dạ. Tự nhiên nó làm nói ra thèm, nó tự tới nó biết Tư nấu ngay cái món cà ri gà ăn rất là ngon cho tí dừa nữa.
Cảm ơn Bích Ti, chắc có nhiều người cũng ăn đâu phải có mình Bích Ti đâu, vậy Tư cũng
ăn. Dạ, Bích Ti nghĩ là hôm nay có nhiều người nghe được, cô chắc tự nhiên ngửi thấy cái mùi cà ri gà thơm quá rồi, thành ra là bắt chước chị Tư làm luôn, không ngoài Bích Ti đâu nha.
Còn một món nữa, Bích Ti phải cạo gió. Bà con anh em ơi, có gì không phải sổ mũi nhức đầu hay là đóng lạnh rồi cạo gió là hết à.
Dạ, ai cần
nữa.
Dạ. Ai cần gì Tư sẽ tới cạo gió cho quý vị.
Không, Tư chỉ cho với Tư không có tới nha, cách ly.
Oh, ok, cách ly rồi, cảm ơn chị Tư nhiều.
Dạ, ok, bye, dạ, chúc gìn sức khỏe.
Dạ, cảm ơn chị Tư. Kính mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, đường dây còn trống, để góp ý cho bà Thúy Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay. Cô con gái của bà có nên ký vào cái lá thư này hay không? Tức là những cái gì mà thuộc tài sản bên trước khi của ai người nó giữ. Thì kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho bà Thúy Nguyễn ngày hôm nay. Trở lại với cô Bích Ti.
Bích Ti thấy rằng qua cái vụ dịch này á, thì mình học được rất nhiều cái điều hay. Giống như ngày xưa chúng ta mà mới tị nạn qua bên này đó, chúng ta đâu có gì đâu, ai đấy hầu như cũng là tay trắng hết. Rồi mấy bà mấy cô ngày xưa đó ở Việt Nam mình ấy, thì thường thường có người ở đó, đâu có nấu ăn uống gì, ít có gia đình nào mà có mấy, nhất là đi học nữa. Những cô con gái đi học hết trơn á, nhưng mà đến khi qua bên này rồi á, tự nhiên cái bà nào bà nấy, cô nào cô nấy cũng giỏi hết. Thì bởi vì sao? Không có các tiệm ăn Việt Nam nhiều, mấy chục năm mình trước đâu có đâu đó, thì đi tìm chai nước mắm cũng khó lắm. Thành ra mấy bà mấy cô cái tự nhiên cái sáng chế ra được nhiều món ăn cũng rất là ngon. Rồi nhớ lại ngày xưa mình ăn cái gì ở Việt Nam đó, rồi bên này giờ mình sáng chế rồi mình làm mình. Thành ra người đàn bà phụ nữ Việt Nam sau năm 75 qua bên Mỹ này giỏi nhiều lắm. Ngoài cái việc mà đi học hành rồi đi làm việc để nọ nuôi chơi, lo cho chồng cho con, nó lại còn nấu ăn nhiều cái món ăn ngon lắm. Có nhiều bà bây giờ nấu ăn trong gia đình thôi, bây giờ ra mở cửa hàng bên Cali này đó, mở các cái quán ăn này nọ là cũng do cũng nhờ mấy chục năm mà coi như rèn luyện để nấu ăn cho gia đình ấy. Mà bây giờ một số Bích Ti biết ở trên này đó, thì ngày xưa đó đâu có ai nấu ăn đâu, thế mà bây giờ cũng mở cửa hàng bên này làm ăn ngon lắm, cũng mấy tiệm bên này cũng khá nổi tiếng là nó là như vậy. Thì cái dịch này cũng vậy thôi, cũng giúp cho chúng ta được nhiều cái kinh nghiệm, rút cho nhiều cái bài học, cũng giống như nhiều cái kinh nghiệm lắm. Dạ. Trở lại cái chương trình hôm nay đó, thì Bích Ti mong rằng quý vị gọi vào để góp ý cùng với bà Thúy Nguyễn. Bà có nên coi như là bà nói là nếu mà cô con gái của bà đó là không, nghĩa là bà không muốn cô con gái của bà kết hôn với cái anh chàng này nữa. Bởi vì thứ nhất là bà muốn cái tài sản đó, ý của bà Thúy Nguyễn là có thể muốn cái tài sản sau này á, khi mà của bên chồng của cô này đó, bên chồng tương lai đó, đó thì ít nhất là cô này cô làm vợ thì cô cũng phải có một cái lợi nhuận nào đó trong cái tài sản đó. Thế mà bây giờ ký kết giấy hết giấy tờ là chấp nhận cái tài sản đó là của ai người nấy giữ. Tức là trước ngày đám cưới á, trước khi trở thành vợ chồng chính thức với nhau á, thì cái tài sản đó là của bên chồng cũng khá nhiều, bởi vì bên gia đình chồng là một người vợ chồng ông bà già bên kia là những người đại gia buôn bán lớn lắm đó. thì giờ bà cũng có thể bà muốn có con gái, bà cũng sẽ hưởng một phần nào cái của cải của bên chồng. Nhưng mà bây giờ nếu mà ký giấy tờ như vậy thì là đồng ý là của hai người nuôi giữ, thì bà cảm thấy là bà bị hớt, tức là bà cảm thấy là con gái bà không có được yêu chuộng về phía bên gia đình chồng đó, không có yêu chuộng nhiều mà thành thật yêu con bà, yêu thương con bà. Thành ra họ mới đề nghị như vậy là của hai người nuôi giữ. Thì bà cảm thấy như vậy thì bà tẩy chay cái bà không chấp nhận cái cuộc hôn nhân này. Thành ra là bà hỏi như vậy có đúng hay là không. Bà nếu mà bà làm mẹ làm cha như vậy thì bà nghĩ như vậy có đúng hay là không. Đó, thì trong cái tình trạng này thì quý vị nào có những cái kinh nghiệm nào mà đã trải qua hoặc là nhìn thấy trong gia đình bà con anh em gì đó có những cái chuyện mà tương tự mà xảy ra như vậy, hoặc là ý kiến riêng của quý vị, thì xin quý vị gọi vào để mà góp ý dùm cho bà Thúy. Bà làm như vậy có đúng hay là không, hay là bà tẩy chay, nghĩa là bà không chấp nhận cái chuyện hôn nhân giữa con bà với cái một anh chàng người Mỹ này vì cái chuyện mà ký tài sản riêng biệt mạnh ai người nấy giữ, của ai người nấy giữ như vậy. Bitty mong rằng quý vị gọi vào để mà góp ý cùng với bà Thương Nguyễn hôm nay. Bitty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho bà Thúy Nguyễn. Trong bức thư ngày hôm nay là bà có nên cấm cản con gái bà để bước tới hôn nhân với người đàn ông này, anh ta là một người nước ngoài. Chỉ vì là một tờ giấy là không có tài sản của ai người nấy giữ, trước khi mà hai người bước đến hôn nhân vào tháng 12 năm nay. 817-899-4110, 817-899-4110. Thì có lẽ là cái việc mà ký giấy tờ trước khi đám cưới á, thì đối với người Mỹ thì nhiều khi đó là nó cũng bình thường thôi, với tên. Nhưng mà người Việt Nam mình thì nhiều khi không có quen cái việc mà ký những cái giấy tờ như vậy, thưa cô.
Đúng như vậy. Nếu mà theo người Mỹ thì Bích Tý thấy rằng cái chuyện này cũng là bình thường, đúng là như vậy đó. Dạ, người Mỹ họ thì rất là thực tế, bởi vì quý vị nhìn thấy rồi đó, cái xã hội này á, nhiều khi họ đám cưới xong rồi 1-2 năm sau thì họ không hợp nhau nữa thì họ bỏ nhau thôi. Đó, thì họ có nhiều cái vấn đề để mà họ có thể ra tòa ly dị, bởi vì cái tỷ số mà ly dị ở bên Mỹ này là 50% đó quý vị. Tức là cứ 2 cặp đám cưới thì là có 1 cặp sẽ bỏ nhau trong một vài năm sắp tới. Đó, thì thành ra họ cũng không có tin tưởng với nhau lắm về cái vấn đề đó, mà họ bảo như vậy là công bình. Bởi vì tài sản ai người nấy giữ, đến khi mà đã bị ra tòa ly dị thì họ cũng rất là simple thôi. Họ rất là đơn giản, không có bị rắc rối, không phải tốn tiền nhiều nữa. Đó, thì chỉ có căn nhà thì bên này thì hai vợ chồng chia đôi ra. Đó, ly dị thì của ai người đó người để giữ từ trước đến giờ đó. Chẳng hạn như họ lấy nhau rồi đó, họ về nhà thì họ ví dụ như tiền nhà ai trả này, họ đã chia nhau ra hết rồi. Tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền những cái tiền bill, tiền xe, tiền cộ này nọ thì họ vợ chồng họ chia ra, thì họ đồng ý với nhau là ở tháng này đó cái tiền nhà tiền cửa thì ông trả hay là bà trả, rồi tiền ăn tiền uống tiền đi chợ họ chia đồng đều với nhau lắm. Người Mỹ mà họ rất là thẳng thắn trong cái vấn đề tiền bạc với nhau như vậy. Thành ra đối với họ là cái chuyện mà chia tài sản trước ngày đám cưới thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta, nhất là người Á Đông cũng như người Việt Nam, mình sống về trong cái vấn đề tình cảm nó nhiều hơn là cái vấn đề lý trí. Đó, thì nhưng mà cũng có một số gia đình Việt Nam bên Cali BT cũng có thấy rồi đó. Dạ, họ cũng thẳng thắn, họ cũng làm cái chuyện đó. Ví dụ như họ có tài sản, họ cũng chia như vậy. Mà bên gia đình gái hay bây giờ họ biết thì thấy có một gia đình bên Cali này, bên gia đình nhà trai đó, họ có tài sản 5-7 căn nhà gì đó. Xong rồi đến lúc mà họ con trai họ gần đám cưới với con gái của một người khác đó, thế thì họ cũng ra cái điều kiện như vậy. Mà hai bên rất là vui, rất là bằng lòng với nhau ký kết cái vấn đề đó, không có problem gì hết. Cho đến ngày hôm nay cái chuyện nó xảy ra cách đây 5-7 năm rồi. Đến ngày hôm nay Bí Thi thấy cái cặp vợ chồng nó sống vẫn rất là vui vẻ. không có vấn đề gì cả. Không biết bên trong nó có gì không, nhưng mà bên ngoài á, đối với xã hội thì thật sự ra là không có gì, không có gì xảy ra giữa cái cặp vợ chồng đó hết. Dạ, thì đó là cái người mà Betty biết ở bên này. Betty không dám nói tên, nhưng mà đó là cái họ bắt chước theo cái kiểu của Mỹ bên này. Thì cái đó là cái điều mà họ bảo họ nên làm, bởi vì họ cũng nghi ngờ về cái vấn đề mà giới trẻ bây giờ nó đang cưới xong rồi một vài năm nữa cái cơm không lành canh không ngọt, nó đem nó tòa ly dị. Mà trong khi bên nhà trai này họ có tài sản cũng khá lớn, 5-7 căn nhà ở bên Cali này đó. Dạ, thì họ làm như vậy rồi bên nhà gái họ chấp nhận thì cũng vui vẻ làm đám cưới với nhau, và họ sống cho đến bây giờ có 1-2 đứa con gì thì đại khái là như vậy rồi. Dạ, thì Betty mong rằng quý vị góp ý cùng với bà Thuy Nguyễn với như lời tâm sự của bà ngày hôm nay, để xem bà làm như vậy, bà hỏi chúng ta là bà làm như vậy, bà không chấp nhận cái cuộc hôn nhân này giữa con gái bà với một người Mỹ như vậy. Nói gia đình chồng mà đối như vậy, đối với bà là hớt, tức là bà cảm thấy là con gái bà thiệt thòi trong cái vấn đề này. Như vậy là có đúng hay là không? Thì mong rằng một vài phút, một số phút còn lại trong chương trình, quý vị mong có thể gọi vào với số phone quen thuộc của đài. Giờ cô trở lại cùng với Nhã Quyên.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý trong bức thư ngày hôm nay của bà Thúy Nguyễn, là tại vì người Việt Nam của chúng ta không ít khi có cái ký những cái giấy tờ như thế này trước khi mà đám cưới, nhưng mà có lẽ khi mà chúng ta ở Hoa Kỳ thì cái thường mà những cái người mà họ có tài sản trước á, thì họ hay ký những cái nó gọi là prenuptial agreement đó cô Betty, tức là mình ký trước khi mà đám cưới, tại vì nhiều khi họ có những cái là property hay là những cái support hay gì đó, thì người Việt Nam mình có lẽ là chưa quen, thì Nhã Quyên cũng đừng thấy một chị mà trước khi lấy một cái người đàn ông, người này cũng ông ta cũng có tiền và cũng có gia đình trước rồi, nhưng mà chị cũng rất kỹ khóc, tại vì chị nói tại sao là giống như là không tin tưởng. Người Việt Nam mình nghĩ khi mà phải làm cái prenuptial agreement này giống như là không có tin tưởng với mình, chắc là nghĩ mình vào để vì tài sản hay gì đó cũng khó nói. Ví dụ như có một số nói hơi xa một chút, giống như là có một số cô mà một số người về Việt Nam có nhà cửa bên này sẵn rồi, về Việt Nam lấy những cô đó qua rồi vài ba năm, nhiều khi hả cũng phải chia cái tài sản đó, mà nhiều khi mấy cô đó cũng có cái mục đích gì đó hay sao. Tuy là cái câu chuyện nó khác cái câu chuyện này, nhưng mà nếu cái gì của mình thì sẽ là của mình. Nếu mà hai người này mà ở Texas thì sau khi lấy nhau có thể mua nhà, thì khi mà mua nhà sau khi lấy nhau thì nó ở Texas nó có cái luật là community property state, thì cái gì của hai vợ chồng, ngay cả người vợ không đứng tên thì và lấy mà sau khi đó thì Nhã Quyên nghĩ là cũng được chia cái phần đó thì của Betty.
Chia đôi đúng không?
Dạ đúng rồi.
Cái tài sản tức là
tài sản sau khi đám cưới. Dạ.
Sau khi đám cưới, đúng, sau khi đám cưới mà hai vợ chồng mua căn nhà chẳng hạn.
Dạ.
Đó
đúng rồi.
Thì tài sản chia đôi ra.
Dạ. Còn đó. Trước đám cưới thì cũng thì hình không biết, tại vì Nhã Quyên không phải là luật sư thì không có rõ, nhưng mà nhiều khi cái prenuptial agreement này có khi là trong cái agreement này nó có những cái điều kiện thì tùy mỗi gia đình họ có bỏ thêm những cái điều kiện gì đó vào trong đó, thì do cái cô con gái thôi. Nếu mà cô con gái cổ thương cái anh chàng này và cổ cũng là một dược sĩ thì Nhã Quyên nghĩ là cổ cũng có thể tự mình làm ra tiền, thì cái tiền mình tự làm ra nó vẫn tốt hơn là mình cái tiền của người khác. Cái này là cái suy nghĩ Nhã Quyên thôi, còn không biết là quý vị thính giả nghĩ như thế nào. 817-899-4110 thì còn vài phút cuối của chương trình, kính mời quý vị gọi vào cũng như là trở lại với cô Betty.
Ở bên này ấy, cái trường hợp bây giờ Betty mới nói đó, đó lại trường hợp, còn có một cái trường hợp khác nữa. có một cái cháu đó, nó trước khi đám cưới á, thì bà mẹ nó cũng có nói nó là con nên làm cái giấy tờ mà trước khi làm hôn thú đó, con đi làm giấy tờ đi, tài sản ai người nấy giữ đi. Đấy, thì mẹ thấy như vậy là nó hay hơn á. Thì đứa con trai nó nhìn bà mẹ nó nói chứ, mẹ, con hỏi mẹ chứ ngày xưa mà bố làm như vậy với mẹ thì mẹ có chấp nhận hay là không? Thì nó hỏi bà mẹ như vậy. Thì cái người này là bạn của Bitty đó, thì cho bạn Bitty kể lại cho Bitty nói như vậy. Thế thì bà mẹ bà nói chứ ngày xưa đó là khác, ngày xưa là bố mẹ qua bên này, bố mẹ đâu có tài sản gì đâu, mà thành ra là với lại cũng chưa biết cái chuyện này nữa, cũng rồi qua đây thì đâu có làm cái chuyện đó, bố mẹ đám cưới bên Mỹ này, nhưng mà đâu có làm cái chuyện đó đâu. Thì bởi vì hai bố mẹ thương nhau, mà hơn nữa chưa có ai có tài sản gì hết, mà cũng không có nghĩ đến cái chuyện nó vậy. Với lại cái thời với cái tục lệ ngày xưa Việt Nam mình á, vợ chồng là phải nghĩa là sướng khổ có nhau, rồi nghĩa là tài sản của chung hết tất cả, chứ đâu có làm này. Nhưng mà bây giờ mẹ thấy là cái vấn đề ở bên này nó ly dị nhiều quá, thì mẹ sợ thôi, mẹ nói vậy con, con có đứa tùy con đó. Thì người bạn với Tì cũng có nói cái chuyện nó cho với Tì nghe. Người con nó nói như con của bà, con của chị hỏi như vậy thì chị cũng cứng họng, mà chị cũng trả lời cái thành thật thôi. Chị bảo ngày xưa nó khác, thì bây giờ các con đời sống bây giờ các con hay ly dị với nhau, thì dù bây giờ thương nhau nhưng biết đâu mai mốt ở cơm không lành canh không ngọt, mẹ cũng lo trước, mẹ nói như vậy thôi, cái đó còn tùy các con thôi đó. Thì chị cũng biết là nếu mà nhúng vào cái sự hạnh phúc của tụi nó, tình yêu tụi nó, thì sẽ bị tụi nó phản đối. Nhưng mà chị nói, nhưng mà mình làm bố làm mẹ mình phải nói trước, để lỡ mai mốt thì tụi nó có cơm không lành canh ngọt, nó đem nó tòa ly dị thì nó lại rắc rối vấn đề tài sản nữa, thì nó cũng đừng có trách mà bố mẹ là không có nói trước cái vấn đề đó, để cho tụi nó biết, còn tùy tụi nó mà tụi nó quyết định lấy nhau đó. Cái đó là như vậy. Và chỉ cái đám cưới của con của chị nó vẫn diễn ra rất là tốt đẹp. Thì bây giờ thì đến mấy năm rồi thì Bitty cũng thấy là nó cũng ok, không có chuyện gì xảy ra giữa người con của người bạn của mình cả. Thì Bitty cũng thấy là bây giờ mà nếu mà mình dính vào cái chuyện hôn nhân của con mình á, thì cũng không nên. Bởi vì tụi nó đã lựa cái người yêu và người chồng của tụi nó rồi. Mà nếu mà mình cứ mình chỉ nhắc nhở cho nếu làm bố làm mẹ thì mình chỉ nhắc nhở thôi, còn cái vấn đề mà theo hay không theo thì để cho hai đứa nó quyết định với nhau đó. Thì bây giờ để tôi cũng hết giờ rồi, để Bitty cho ý kiến với bà Thúy là như vậy đó. Dạ, Bitty nêu sở dĩ Bitty nêu một vài cái trường hợp mà Bitty đã gặp phải ở bên Cali này rồi, thì đây là những cái chuyện mà Bitty đã có những người quen mà họ đã có những cái trường hợp đại khái là như vậy đó. Thì họ một người thì bằng lòng, nghĩa là một cái trường hợp họ đã bằng lòng cho con họ, nghĩa là ký giấy tờ và cả hai bên đều vui vẻ hết, mà bây giờ mấy cháu nó vẫn sống vui vẻ hạnh phúc với nhau. Còn một bên á là nó hỏi ý kiến, họ hỏi ý kiến con họ nếu mà cưới vợ thì là làm cái giấy tờ như vậy có được không. Thì con hỏi mẹ như vậy thì mẹ cũng trả lời là tùy các con thôi đó, chứ mình có cản cái tình yêu tụi nó được. Chị Thúy chắc cũng biết cái điều đó rồi, mà bây giờ chị mà chị có cản, chị không có làm đám cưới tụi nó cũng làm đám cưới riêng lấy một mình à. Dạ, thì bởi vì bên này các quý vị biết là khi mà chúng nó yêu nhau rồi đó, chúng nó làm lễ kết hôn á, chúng nó làm engagement á, chúng nó làm riêng với nhau hết, hoặc là chúng nó làm lấy với nhau xong rồi các em nó mời bố mẹ hai bên đến chứng kiến một cái ngày nó đeo nhẫn cho người vợ tương lai của nó và fiancé của nó đó. Thì nó làm như vậy theo kiểu Mỹ, nó làm như vậy, nó làm một cái surprise cho cái người yêu của nó, là rồi nó mời hai bên đến, nó set up một cái ngày nào đó, nó mời hai bên đến, bố mẹ đến hoặc anh chị em trong gia đình đến để chứng kiến cái cảnh mà cái ngày hôm mà nó hỏi nó đeo nhẫn engagement cho người yêu của nó. Đó là như vậy. Chứ còn các mình mà bố mẹ mình không chấp nhận cái cuộc hôn nhân này cũng không được. Nhưng mà tuy nhiên Bitty nói vậy là Bitty không phải có nghĩa là bằng lòng hết với tất cả những cái gì mà mấy đứa nhỏ nó đưa ra. Nhưng mà nếu mà mình nhìn thấy sự thật đó, trong cuộc sống này nó hay có những cái chuyện như vậy, chuyện ly dị sau một vài năm chung sống, rồi chúng nó đem nhau ra tòa ly dị, thì mình cũng có những ý kiến như vậy cũng tốt thôi, mình đưa ra để cho các cháu nó nhận định xem thì cái cuộc hôn nhân của các cháu nó có đúng hay là sai, cái người yêu của chúng nó có thành thật với nhau hay là không, để nó nhìn nó xét lại. Tuy rằng cái lời nói của mình lúc đầu nó rất là sốc với đối với tụi nó. Phải nói là đối với tụi nó là một cái sốc, bố mẹ đưa ý kiến nó ra như vậy ấy. Nhưng mà làm bố làm mẹ mình nhìn thấy cái rõ ràng thực tế, mình cũng nên đưa ra cái điều đó. Cái điều đó Bixi cũng đồng ý, bà Thúy bà nên đưa ra cái vấn đề đó là như vậy. Bởi vì bên kia họ không chấp nhận thì mình cũng phải có những điều kiện của mình chứ, đúng không? Đó, để mình cho con của mình biết rằng á, là nó phải xét lại cái tình yêu của cái người mà chồng tương lai của nó, cái gia đình chồng tương lai của nó nhìn lại coi cái vấn đề coi có đúng như là mẹ mình hay là bố mình nói ra như vậy hay là không. Đó, mà sau khi á, sau khi nó nhận định được là đây là một cái tình yêu thành thật, cái sự thực tế của bên Mỹ là như vậy, và tình yêu của người chồng tương lai của nó đối với mình như vậy, đối với mình rất là thành thật, thì là nó tiếp tục có tiến hành cái hôn nhân. Đó, thì tôi nghĩ là bà Thúy nên không có nên cản cái vấn đề hôn nhân này, và để cho các cháu nó quyết định. Mình chỉ đưa ra ý kiến vậy thôi, rồi mai mốt chúng nó lấy nhau rồi mà chúng nó có ly dị chăng nữa, rồi tài sản chúng nó không có được, con gái bà không được thì nó cũng không có trách bà. Là bà đã không nói trước cái vấn đề này, có đúng không ạ? Đó, thì tôi nghĩ là cái này là do quyết định của các cháu, đúng là như dì Tư nói là vậy, rồi do cái trái tim của các cháu, nó hướng dẫn các cháu là nó phải làm như thế nào là đúng hay là sai. Thì sau này thì là bố mình làm bố mẹ mình cũng không có ân hận về cái sự quyết định của các cháu trong cái cuộc đời nó. Nhưng mà nếu mà bảo cấm cản 100% ấy, thì Bixi nghĩ là bà Thúy không nên làm cái điều cấm cản. Và mình chỉ có nói mình đưa cái ý kiến ra thôi, để cho con của mình nó quyết định lấy cái cuộc đời của nó. Vâng, và Bixi xin cảm ơn rất nhiều những sự lắng nghe của quý vị, và cảm ơn dì Tư hôm nay đã gọi vào cho những rất là hay. Và mong rằng tất cả mọi thân thương được mọi sự an lành và tránh được cái cơn bệnh dịch này, thì Bixi rất là vui. Và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô cảm ơn Nhã Quyên đã cho một số ý kiến rất là hay. Và hôm nay thì mong rằng quý vị tiếp tục để lắng nghe chương trình này. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bixi rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình. Và cũng kính chúc cô được nhiều sức khỏe, được bình an. Và ngày hôm nay cũng là ngày lễ phục sinh, chúc cô và gia đình thật là nhiều hạnh phúc thưa cô.
Dạ đúng rồi, cô đang tính nói về lễ phục sinh. Sáng nay cô có theo dõi trong TV đó, thấy Đức Giáo Hoàng ở bên Roma làm lễ, và cô có theo dõi cái buổi lễ của ngài. Phải nói rất là hay và rất là đẹp. Mặc dù cô là người ngoại đạo nhưng mà cô vẫn cô theo dõi chương trình. Có nghĩa là cũng là bao nhiêu triệu người trên thế giới ngày hôm nay cũng rất là vui mừng đón nhận cái ngày lễ phục sinh ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô, và cũng kính chúc cô một ngày bình an. Và xin kính chào cô Tây.
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thôi.